Nhẫn nhịn nỗi thống khổ. Trời đã sáng rồi sao?
Dậy nào, trời sáng rồi.
Vẫn còn sớm mà, đừng đánh thức tôi thế chứ.
Anh xem, thời tiết đẹp thế này, mau dậy mà hưởng thụ chứ. Phải tươi tỉnh lên thì mới có người để ý đến chúng ta.
Úi dào, để ý thì làm gì chứ? Họ lại mang chúng ta về làm đủ trò ấy mà.
Sao lại nói thế? Được con người để ý và mang về, dù họ có làm gì ta đi nữa thì vẫn tốt hơn là bị bỏ quên nơi rừng sâu thế này. Bởi dẫu sao chúng ta cũng có ích cho họ.
Tôi chả ham.
Hình như là có tiếng người.
Chà, hai thanh gỗ này trông chắc chắn đi. Số mình thật may mắn, phải mang chúng về mới được.
Này, hay ho gì mà anh cứ thích được họ mang về chứ. Vẫn là nằm một xó thôi, có hơn gì đâu.
Họ mang chúng ta về đây ắt có việc dùng tới. Anh không cần sốt ruột, tin tôi đi.
Gỗ tốt thế này, khắc cái gì bây giờ?
Trời, họ sẽ dùng vật nhọn kia để đục đẽo vào cơ thể của chúng ta hả? Sẽ đau đớn lắm, tôi không chịu đâu.
Đừng lo, cố gắng chịu đau một chút, bù lại chúng ta sẽ có một diện mạo mới.
Không, tôi không muốn. Tôi thà là khúc gỗ thô kệch bình thường còn hơn. Anh to lớn hơn tôi, người ta chắc chắn sẽ chọn anh.
Mình sẽ khắc một pho tượng thật đẹp.
May quá, ông ta không nhìn thấy mình. Mong là ông ta quên mình đi.
Đúng là trông anh đẹp hơn rất nhiều, khác xa so với trước đây.
Thật hả? Không uổng công tôi chịu bao đau đớn suốt gần một tháng qua. Chả bù cho tôi, vẫn xấu xí như thường.
Yên tâm, sắp đến lượt anh rồi đó.
Không, tôi chỉ nói thế thôi, chứ tôi sợ lắm. Nhìn anh đau đớn thế, tôi không muốn chút nào.
Bức tượng thần đẹp, vị thần mới uy nghi làm sao? Mình sẽ đặt nó ở trong miếu thờ. Mình quên mất là còn khúc gỗ nhỏ này. Thôi, phạt qua cho phẳng để kê dưới chân tượng, để bày những thứ lặt vặt.
À, không, đừng động vào tôi, không.
Tại sao cùng xuất thân là một khúc gỗ, anh giờ trở thành một vị thần, còn tôi chỉ là một tấm gỗ, ngày nào cũng bị người ta để các thứ lên, thật là bất công.
Tôi đã chịu bao đau đớn, nhận biết bao vết gọt giũa trong suốt gần một tháng qua để có được hình hài như bây giờ. Còn anh, không chịu để con người phân thân, chỉ nhận những vết thương nhỏ trong thời gian ngắn. Bởi vậy, hôm nay tôi và anh nhận được sự ưu đãi khác nhau là đương nhiên.
Châu chấu và đàn khỉ.
Các ngươi hãy đi tìm một cái hang đá gần đây để tạm trú, rồi bảo nhau bằng mọi giá phải giữ được rẫy bắp làm của riêng của ta.
Tuân lệnh đại vương.
Lũ châu chấu khốn ấy đến tranh miếng ăn của chúng ta đấy.
Chúng đông quá, phải đến cả vạn con ấy.
Chúng đông thì đông thật, nhưng bé không bằng cái lông của ta. Mau ra đuổi lũ khốn ấy đi cho ta.
Lũ châu chấu cỏ kia, mau cút khỏi rẫy ngô này ngay. Đây là lãnh địa bất khả xâm phạm của chúng tao. Các anh kiếm ăn, chúng tôi cũng kiếm ăn. Người nào lo phận riêng của người ấy. Huống chi chúng tôi tới rẫy bắp này đã ngót nửa tháng nay rồi, đâu thấy các anh. Nhà của các anh ở trong rừng kia, sao rẫy ngô này có thể là lãnh địa của các anh được?
Giỏi lắm. Bọn mày to chưa bằng cái lông của chúng tao mà dám dở giọng lý sự à? Tao nói đâu là nhà của tao thì đấy chính là nhà của tao, hiểu chưa?
Các bác đã nói vậy thì chúng tôi sẽ không ăn lá bắp ở đây nữa. Chúng tôi sẽ chuyển tới những bụi lau ở xung quanh rẫy bắp để ăn lá lau vậy.
Biết thế là tốt đấy. Bao cút đi ngay.
Sao đại vương ta lại có thể tin bọn châu chấu ma đói này thế nhỉ? Nếu thừa lúc ta sơ ý, cả đàn châu chấu bay lại, lén lút tranh ăn lá bắp thì ta biết đâu và có thì giờ đâu mà canh giữ.
Đúng thế, hàng vạn con chứ không phải ít đâu.
Chúng chỉ rào rào một lúc thôi thì cả nương sẽ trụi hết lá ngay tức khắc.
Các người nói phải lắm, đã vậy ta phải đuổi chúng đi xa hẳn cho đỡ bực mình và lo lắng. Và lại nghĩ khác, bầy châu chấu đã đời rẫy ngô lui tới bãi lao, đã dĩ hòa di quý với chúng ta rồi. Chúng ta còn lớn tới nữa e là thất phép. Lão già rồi nên lẩm cẩm phải không? Đám châu chấu cỏn con ấy có gì tài cán mà phải lường trước lường sau? Bao truyền lệnh ta đến lũ châu chấu ấy đi khỏi bãi lao ngay lập tức.
Mọi người thấy rồi đấy, chúng ta đã nhân nhượng bọn khỉ rồi mà chúng vẫn còn hung hăng nạt nộ. Bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của tất cả các anh em. Theo mọi người, chúng ta nên đi nơi khác cho yên thân hay đòi lại công bằng? Chúng ta không tranh giành gì với chúng nó, luôn khiêm tốn, nhưng không phải như thế là sợ hãi chúng nó. Đến nước này mà còn nhân nhượng chúng nữa thì không phải ôn hòa gì nữa mà là hèn nhát. Các bạn nói rất hợp với ý tôi, nhưng chúng ta không được gây sự trước. Chúng ta chỉ chống đánh đàn khỉ khi đàn khỉ tiến đánh.
Thưa đại vương, thật tức không chịu nổi, bọn châu chấu vẫn gan lì bám trụ bãi lao, nghĩa là tuyên chiến với chúng ta rồi. Chúng tôi sẽ đi tìm gậy thật to thật dài để đánh chết hết chúng nó. Chúng đậu ở đâu, ta đập thật mạnh, ắt chúng phải chết nát bét.
Đúng vậy, tuy chúng đông thật, nhưng chúng ta đập một cái là chết hàng chục con, rồi chúng sẽ chết hết và thất bại thôi.
Được, cứ thế mà làm. À, khiêng lão khỉ già đem nhốt lại, cái tội dám bàn lùi.
Thưa chúa, chúng đang sắm gậy gộc đánh chúng ta. Ta lớn không bằng ngón chân của chúng, đánh chúng sao đây?
Mọi người đừng sợ, chúng ta không to lớn như chúng nó, nhưng trí thông minh thì ở cái đầu, chứ không phải thân xác. Ta sẽ dùng kế của khỉ để diệt khỉ.
Quyết tâm diệt khỉ. Lũ châu chấu ương hèn, mau ló mặt ra. Chúng mày không chịu đi khỏi đây thì phải chịu chết. Chúng mày dám đậu vào đầu chúng tao à?
Cảm ơn bác đã hú gọi anh em chúng tôi. Nếu không anh em chúng tôi đã đập chết nhau rồi.
Châu chấu đã tính toán được điểm yếu là xương trán, xương sọ và xương mũi của ta rất mỏng. Chúng đậu lên đó, nhưng khi chúng ta giơ gậy lên, chúng bay ngay để chúng ta đập chính vào đầu nhau. Giờ thì đã muộn để hối hận rồi. Con dùng xéo lắm cũng quằn, chê người hèn mọn biết mình ra sao. Chúng ta gieo gió nên gặp bão rồi.
Trâu và chó rừng. Càng ngày càng ít cỏ, chán quá. Dạo này thức ăn khan hiếm, đói quá, mấy ngày nay chưa có miếng nào vào bụng. Trời, sao bên kia lắm gà vịt thế nhỉ? Làm sao sang được đó bây giờ? À, phải rồi, đã có cách. Chào anh Trâu, lâu không gặp, trông anh có vẻ béo tốt nhỉ? Chó rừng đấy à? Béo tốt gì? Dạo này cỏ càng ngày càng ít, tôi chả có gì mà ăn đây này. Vậy hả? Tôi cũng thế đây, thức ăn khan hiếm quá. À mà, tôi biết một nơi có rất nhiều lúa thơm ngon, anh có muốn đi cùng không? Ở đâu vậy? Bên kia kìa, bên đó có những cánh đồng lúa thơm mơn mởn, thức ăn của tôi cũng nhiều nữa. Anh cho tôi ngồi trên lưng bơi qua sông, tới nơi rồi. Tôi chỉ cả ruộng lúa tha hồ ăn đến no thì thôi. Thật thế ư? Thế thì thích quá. cánh đồng đấy. Anh tranh thủ mà ăn đi, tôi cũng đi kiếm ăn đây. Gà của ta, vịt của ta, ta đến đây. No quá, hôm nay được một bữa thật đã đời. Chuẩn bị về thôi. Cái gã trâu kia ăn chậm như vậy, đến bao giờ mới no đây? Làm sao bảo gã đưa mình qua sông được đây nhỉ? À ha, nghĩ ra rồi. Sao tự nhiên anh lại tru lên thế? Tôi còn chưa ăn xong mà. Người ta nghe thấy chạy ra thì làm sao? Ấy chết, quên mất. Tôi cứ ăn no là lại tru lên như vậy đấy. Phan cho nó một trận đi ông ơi. Phá tan hết cả ruộng lúa rồi. Anh có đau lắm không? Bây giờ phải mau chóng qua sông trở về, kẻo họ tìm thấy thì chết cả nút đấy. Được rồi, lên lưng tôi, ta qua sông nào. Đúng là một gã ngốc chưa từng thấy. Lúc nãy anh bị đánh có đau lắm không? Cậu đúng là đồ đẻo. Ấy chết, anh đừng trách tôi yếu nên đành bỏ chạy. Vì họ mà nện cho tôi một gậy là tôi nghẽo ngay. Anh to khỏe, đòn đó thấm tháp gì. Không phải thế, lẽ ra cậu phải đợi tôi ăn xong đã. Đằng này cậu sủa nhắn lên để gọi dân làng ra. Ôi thôi, tại cái thói quen của tôi mà ra. Cứ ăn no xong là tôi phải tru ván lên, thế thức ăn nó mới tiêu được. Vậy ư, cậu đã tiêu hết thức ăn chưa? Còn tôi lại có cái thói quen tai hại là sau bữa ăn cứ phải ngụp lặn tắm cho đã mới tiêu hóa được. Ôi, cứu tôi với, cứu với. Anh Châu ơi.